Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Kim Ngân và Hồng Lụa rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kim Ngân mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập thật năng động và hiệu quả nhé. Như thường lệ, chương trình phát thanh hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Đại học Trà Vinh với các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách, tính cách quyết định số phận. Chuyên mục Hạt giống tâm hồn, cho đi và nhận lại. Và cuối cùng là bản tin thông báo. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đại học Trà Vinh với các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2017, tại trường Đại học Trà Vinh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhằm chào mừng sự kiện này. Khám và tầm soát bệnh ung thư miễn phí cho phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10, trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Trong đợt khám lần này có 200 phụ nữ từ độ tuổi 45 trở lên được khám bằng các phương pháp tầm soát ung thư miễn phí với những kỹ thuật cận lâm sàng. Tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn 200 sinh viên của trường đã đến tham dự buổi tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh, Tỉnh đoàn Trà Vinh và Đại học Trà Vinh tổ chức. Tại đây, các sinh viên được giao lưu với các diễn đàn gồm bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Thị Mười, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh và ông Lâm Hữu Phúc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh. Các sinh viên được các diễn giả chia sẻ về các vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay, đồng thời giải đáp những câu hỏi của sinh viên. Việc xây dựng 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang cho người phụ nữ Việt Nam ngày nay mang lại những lợi ích gì? Vai trò và phương pháp rèn luyện giữa đức và tài cho người phụ nữ hiện đại. Họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Nằm trong các chuỗi hoạt động này, công đoàn cơ sở của trường đã tổ chức buổi họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam vào ngày 20 tháng 10 với các hoạt động chúc mừng các chị em phụ nữ, tặng quà cho viên chức nữ. Ông Trần Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đến dự và chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ông đã thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn đến toàn thể viên chức, người lao động nữ đã góp phần cho sự phát triển của Đại học Trà Vinh trong thời gian qua. Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng đến gia đình, toàn thể các viên chức nữ của trường luôn vui tươi, hạnh phúc. Dịp này, công đoàn trường đã trao những phần quà cho những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn và hướng dẫn làm nữ công gia chánh cho các chị em phụ nữ. Bà Quách Thị Vũ Huệ, Chủ tịch công đoàn cơ sở trường cho biết, bên cạnh các hoạt động trên, các tổ chức công đoàn trực cũng tổ chức nhiều hoạt động tại đơn vị hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2017, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2017-2022.
Kim Ngân mến chào quý thầy cô cùng tất cả các bạn đang đến với chương mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Tính cách quyết định số phận. Người dịch Tạ Ngọc Ái, Phan Quốc Bảo, nhà xuất bản Hồng Đức. Các bạn thân mến, ngày nay khi tuyển dụng nhân viên, nhiều doanh nghiệp đặt tiêu chuẩn tính cách lên hàng đầu. Vì sao tính cách được coi trọng hơn tay nghề? Giả sử một người thiếu năng lực thì có thể nâng cao bằng con đường đào tạo, nhưng nếu tính cách không phù hợp với nghề nghiệp thì không thể đảm đương tốt công việc. Thật khó phân loại được tính cách nào là tính cách tốt, tính cách nào là tính cách xấu, nhưng lại rất dễ nhận định dạng tính cách đó phù hợp sẽ đóng vai trò rất lớn để đi đến thành công. Ngược lại, lựa chọn nghề nghiệp không thích ứng với tính cách thường dễ dẫn đến thất bại. Tính cách ngày càng trở thành vấn đề bức xúc cho việc lựa chọn ngành nghề. Như vậy, Trước khi chọn ngành nghề, hãy xác định tính cách của mình, rồi tiến hành đối chiếu cân nhắc xem nghề nghiệp chọn có phù hợp với tính cách của mình hay không. Vì đặc điểm tính cách mỗi người là yếu tố quan trọng quyết định mối quan hệ xã hội, lựa chọn hôn nhân, lối sống, nghề nghiệp và sự thành bại. Trên cơ sở đó, quyết định về cơ bản số phận cuộc đời của bản thân. Xuất phát từ nhu cầu nhận thức, rèn luyện và hoàn thiện tính cách của mỗi người, cũng như phân tích xem xét mối quan hệ nhiều mặt giữa tính cách với nghề nghiệp, hôn nhân, quản lý, cuốn sách đưa ra những phương pháp giúp bạn vén tấm màn bí mật về tính cách của mình, gợi mở cho bạn những phương pháp khắc phục hạn chế và phát huy những ưu việt trong tính cách bản thân, học hỏi tiếp thu các ưu điểm của người khác, tự điều chỉnh mình để có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời, từ đó vươn tới thành công và hạnh phúc. Với mong muốn giúp bạn đọc phát huy được các mặt ưu việt trong tính cách, khắc phục các mặt hạn chế của bản thân, học hỏi tiếp thu các ưu điểm của người khác, tự điều chỉnh mình, loại trừ các nhân tố có thể xô đẩy vào con đường lầm lạc, giúp bạn vươn tới đỉnh cao thành đạt. Trong thời buổi cạnh tranh khắc nghiệt chưa từng thấy như hiện nay, một người muốn đứng vững và tồn tại, hơn nữa còn muốn vươn tới thành công, thì việc tự hoàn thiện và kiện toàn tính cách giữ vai trò hết sức quan trọng. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Hồng Lũ rất vui lại được gặp mọi người trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay, Hồng Lũ xin chia sẻ đến mọi người một câu chuyện ý nghĩa. Câu chuyện có nhan đề Cho đi và nhận lại. Một ngày đẹp trời, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng cái tên người bạn của sinh viên, vì sự thân mật và tốt bụng của ông đối với sinh viên của mình. Trên đường đi, hai người đã bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đôi giày này là của một nông dân nghèo làm việc ở cánh đồng bên cạnh. Có lẽ ông ta đã chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta, rồi thầy với em cùng trốn sau bụi cây ở bên kia, để xem thái độ của ông ta ra sao khi không tìm thấy giày của mình." Vị giáo sư ngăn lại: "Này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm thấy cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao nhé." Anh sinh viên đã làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào bụi cây ở gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác, vừa xỏ chân vào chiếc giày thì cảm thấy có vật gì đó cứng cứng ở bên trong. Ông ta cúi xuống để xem đó là vật gì thì tìm thấy bên trong một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng thể hiện rõ trên gương mặt của ông. Ông chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như đã được nhân lên gấp đôi khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt ràn rụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra để làm trò đùa không?" Anh thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên, nên bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà em chưa bao giờ hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về."
thông báo về du học Mỹ năm 2018, Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam xin gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh thông tin về du học Mỹ năm 2018. Một, chương trình phổ thông trung học không nội trú, học phí và ở nhà người Mỹ là 20.000 USD đến 25.000 USD, yêu cầu điểm SLAP hoặc TOEFL IELTS. Phổ thông trung học nội trú, học phí và nội trú là 45.000 đến 60.000 USD, xin học bổng và gia đình đóng 20.000 đến 35.000 USD, yêu cầu điểm SAT và TOEFL. Một số trường chấp nhận miễn SAT nếu điểm học môn toán tốt. Thi SAT vào ngày 12 tháng 11, học sinh nên đăng ký thi hai lần và chọn điểm cao để gửi cho trường. Phỏng vấn các trường phổ thông trung học nội trú về Việt Nam trong tháng 10 và tháng 11, văn phòng sẽ bố trí cho học sinh phỏng vấn trực tiếp với trường, vì thế học sinh sẽ có nhiều cơ hội xin học bổng. 2. Chương trình đại học công lập loại khá và tốt vùng Trung Tây, học phí và nội trú là 20.000 USD, yêu cầu TOEFL hoặc IELTS. Đại học công lập loại khá vùng Cali, học phí và nội trú là 28.000 USD, yêu cầu về TOEFL. Đại học công lập loại tốt vùng miền Nam, học phí và nội trú là 28.000 USD, yêu cầu về TOEFL, có học bổng 4.000 đến 8.000 USD. Đại học công lập loại tốt vùng Đông Bắc Mỹ và Cali, học phí và nội trú là 38.000 đến 45.000 USD, yêu cầu về TOEFL, không học bổng. Đại học tư thục tại Mỹ, học phí và nội trú là 55.000 đến 60.000 USD, học bổng từ 10 đến 100% tùy vào sự cạnh tranh của hồ sơ nhập học. Thi SAT vào ngày 5 tháng 11, ngày 3 tháng 12, học sinh nên đăng ký thi hai lần và chọn điểm nâng cao để gửi đến các trường đại học. 3. Chương trình cao đẳng cộng đồng, học phí và tự thuê nhà ở là 20.000 USD trên năm. Học sinh nộp đơn từ Việt Nam, 70% trượt visa vì lý do người ta nghĩ sang Mỹ không phải đi học nghiêm túc. Nếu nộp đơn vào đại học là 90% đạt visa. Học sinh đã học 1 đến 2 năm tại phổ thông trung học Mỹ, 80% đạt visa. Trường cao đẳng cộng đồng có 70% là sinh viên quốc tế và người mới nhập cư vào Mỹ. Chi phí của cao đẳng cộng đồng bằng chi phí của đại học nên học sinh Việt Nam đi học vào đại học tốt hơn vì vấn đề visa an toàn hơn, chỗ ở nội trú trong trường thuận tiện hơn và môi trường học tốt hơn. Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường loại khá tốt là 22.000 đến 30.000 USD trên năm, yêu cầu về TOEFL hoặc IELTS. Mọi thông tin liên hệ với văn phòng giáo dục Việt Mỹ, số điện thoại Hà Nội 0944 990 618, thành phố Hồ Chí Minh 0944 880 618.
Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên.
Giặt sấy Hana Trà Vinh là dịch vụ giặt sấy cao cấp đầu tiên tại Trà Vinh với những cam kết như sau: giặt sấy riêng cho từng khách hàng, không giặt chung đồ với khách khác. Ngoài ra còn tách đồ màu và đồ trắng giặt riêng. Bên cạnh đó, quần áo được giặt sấy khô nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ và giao nhận miễn phí trong nội ô thành phố Trà Vinh. Đảm bảo dịch vụ chăm sóc quần áo chu đáo nhất và mang đến cho bạn sự hài lòng nhất. Bạn có thể gọi 0971 780246 để có thể trải nghiệm ngay dịch vụ của chúng tôi. Facebook giặt sấy Hana Trà Vinh, địa chỉ số 39 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, gần cầu Long Bình 2. Giặt sấy Hana Trà Vinh, hài lòng và tín nhiệm.
Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tới.
tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hỏi nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ. Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hốt nếu mỗi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau u vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chưa thấy anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi.
Chương trình phát thanh của trường đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm đầu hồ giảng đường 1, khu 1, trường đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.